Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2008 của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược về hàng tin chính. Giáo hội Công giáo tại Pháp khai mạc cuộc hành hương toàn quốc tại Lourdes. Tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi trợ giúp các nạn nhân chiến cuộc tại Georgia. Các giám mục và các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Phi Lục Tân kêu gọi mở các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe Hồi giáo ly khai miền Nam nước này. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Lourdes. Giáo hội tại Pháp đã khai mạc cuộc hành hương toàn quốc tại Lourdes. Cuộc hành hương do dòng Đức Mẹ Lên Trời tổ chức đã khai mạc hôm thứ Ba 12 tháng 8 vừa qua và sẽ đặt đến cao điểm vào lễ Đức Mẹ Hồng Sát Lên Trời vào ngày thứ Sáu 15 tháng 8 tới đây. Cuộc hành hương Lourdes lần thứ 135 của Giáo hội Pháp đã được long trọng khai mạc sáng thứ Ba vừa qua tại Vương cung Thánh đường hầm Thánh Pio X. Lời chào đón tiếp ở đầu thánh lễ đã được đọc bằng nhiều thứ tiếng. Đã có ít nhất 12.000 người có mặt trong thánh lễ khai mạc cuộc hành hương toàn quốc này. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Trong năm ngày hành hương sẽ có các sinh hoạt như hội nghị, học hỏi giáo lý, gặp gỡ, rước kiệu, vân vân. Cuộc hành hương Lourdes toàn quốc năm nay được đặt trong khuôn khổ mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra cho thánh nữ Bernadette. Ngoài người Pháp, cuộc hành hương cũng thu hút nhiều khách hành hương ngoại quốc, trong đó có những phái đoàn đến từ xa như Chile, Hàn Quốc, Việt Nam hay Thổ Nhĩ Kỳ. Chương trình cuộc hành hương năm nay xoay quanh chủ đề gia đình. Cũng tin Pháp Quốc. Tổ chức từ thiện Secours Catholique của Giáo hội Pháp gửi tặng 50.000 ô kim cho các nạn nhân chiến cuộc tại Georgia và kêu gọi thế giới giúp đỡ để đáp ứng các nhu cầu ngày càng khắc bách của những người đang phải lên đường lánh nạn trong cuộc xung đột giữa Nga và Georgia tại vùng Ossetia, giáp giới giữa hai nước. Lời kêu gọi của Secours Catholique Pháp nằm trong khuôn khổ của lời kêu gọi chung do Tổ chức Caritas quốc tế đưa ra. Trích lời bà Liana Kaiser, giám đốc Caritas Georgia, Tổ chức Secours Catholique Pháp cho biết hiện có rất nhiều người từ các làng xung quanh King Valley và Gori đổ xô về thủ đô Tbilisi. Nhà cửa của họ đã bị phá hủy và họ đã phải lẩn tránh các cuộc oanh tạc của không lực Nga. Mặt khác, hôm thứ Ba vừa qua, Tổ chức Caritas quốc tế cũng đã kêu gọi mở các cuộc đàm phán giữa Nga và Georgia. Tổ chức này ủng hộ việc thiết lập những hành lang nhân đạo như một giải pháp ngắn hạn. Trong một thông cáo được đưa ra tại Vatican, Tổ chức Caritas quốc tế kêu gọi Nga và Georgia hãy làm tất cả những gì có thể làm để tôn trọng sự sống của thường dân và thiết lập những hành lang nhân đạo tại miền Ossetia như một giải pháp tạm thời. Tổ chức Caritas cũng nhắc lại rằng tổ chức đang cung cấp thực phẩm cho những ai đã trốn chạy khỏi vùng giao chiến. Tổ chức Caritas cũng cố gắng mang lại sự trợ giúp y tế cho nhiều người bị thương, bởi vì hiện các bệnh viện thủ đô Tbilisi đều không còn chỗ. Cũng liên quan đến Georgia, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ ông John McCain nhấn mạnh đến nguồn gốc Kitô của Georgia. Mới đây, trong cuộc vận động tại bang Pennsylvania, ông McCain khẳng định rằng Georgia là một trong những dân tộc đầu tiên trên đất nước đã trở lại Kitô giáo. Ông McCain nói đến những ngôi thánh đường đã có từ thế kỷ thứ tư. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một thông cáo lên án hành động xâm lăng của Nga, ông McCain đã nhấn mạnh rằng Georgia là một đất nước cổ xưa, là ngã tư của Đông Âu và Trung Á, cũng như là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đã đưa Kitô giáo lên hàng quốc giáo. Ngoài ra, trong một phát biểu được đăng trên báo Người Quan sát Roma, đức cha Giuseppe Pazzotto, sứ thần tòa thánh tại Georgia, cũng đã kêu gọi tòa thượng phụ chính thống Georgia hãy đứng ra làm trung gian giữa Nga và Georgia. Tin Manila, Phi Lục Tân. các đức giám mục và các nhà lãnh đạo Hồi giáo tại Philip Tân kêu gọi chính phủ và các phiến quân ở mạng Nam nước này hãy mở các cuộc đàm phán. Các cuộc giao tranh mới đây giữa quân đội chính phủ và các phiến quân ly khai thuộc mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro tại miền Bắc Cotabato, đảo Mindanao, ở phía Nam Philip Tân, đã khiến cho khoảng 160.000 người phải đi lánh nạn. Các đức giám mục và các nhà lãnh đạo Hồi giáo kêu gọi hai bên hãy tỏ ra quảng đại với nhau để ngồi vào bàn thương thuyết. Các phiến quân đã rút lui trước sức tấn công ào ạt của quân đội chính phủ, nhưng cho tới nay chưa có bên nào có thể xem là người chiến thắng trong cuộc xung đột vốn đã kéo dài từ gần 40 năm nay, khiến cho trên 120.000 người bị thiệt mạng. Nhất gia Angel Lacdamio, chủ tịch hội đồng giám mục Phi Lục Tân, đã kêu gọi hai bên hãy ngưng tức khắc các cuộc giao tranh để bảo toàn sinh mạng cho người dân, Kỳ Tô giáo lẫn Hồi giáo. Các đài truyền hình cho thấy cảnh người dân bị kẹt giữa hai làn đạn đã chạy đi lánh nạn. Đây đang là mùa gặt, nhưng người dân đành phải bỏ lại đằng sau tất cả mọi sự. Đã có ít nhất 83 căn hộ bị phá hủy. Trong những ngày vừa qua, đức cha Orlando Quevedo, tổng giám mục Cotabato, và đức cha Antonio Ledesma, tổng giám mục Cagayan de Oro, đã kêu gọi hai bên hãy ngồi vào bàn thương nghị. Về phần mình, ông Datu Ali Sanki, giám đốc văn phòng Hồi giáo vụ, cũng như các nhà lãnh đạo Hồi giáo khác đã lên tiếng kêu gọi tự chế và tìm kiếm hòa bình. Ngoài ra, cũng đã có hơn 1.000 người Hồi giáo đã xuống đường vì hòa bình trước đền thờ Hồi giáo tại Quiapo, Manila. Được biết chính phủ và mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đã tiến gần đến chỗ ký một thỏa hiệp sơ khởi nhằm thiết lập một vùng Hồi giáo tự trị tại Mindanao. Thế nhưng hôm 5 tháng 8 vừa qua, tối cao Pháp viện Phi Lục Tân đã bỏ phiếu chống lại thỏa hiệp, vì sợ rằng thỏa hiệp sẽ dẫn đến việc thiết lập một quốc gia Hồi giáo. Phản ứng trước phán quyết của tối cao Pháp viện, mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro đã tiến hành chiếm đóng một số thành phố có đông tín hữu Kitô. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Washington. Tòa Tổng giám mục Washington Hoa Kỳ đồng ý đền bù 12 triệu Mỹ kim cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Hôm thứ Ba vừa qua, một thông cáo từ Tòa Tổng giám mục cho biết với thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên, Tòa Tổng giám mục đồng ý trả một số tiền trên 12 triệu Mỹ kim cho 16 nạn nhân. Trong 6 năm qua, kể từ khi những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ Hoa Kỳ bùng nổ, các cuộc thỏa thuận như trên vừa hạ giảm uy tín, vừa gây hao mòn về tài chính cho giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Chỉ riêng năm 2007 vừa qua, giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã chi ra trên 600 triệu Mỹ kim vì tất cả những vụ kiện cáo xoay quanh vấn đề này. Giáo công Francis George, chủ tịch hội đồng giám mục Hoa Kỳ, hy vọng rằng những đền bù như thế sẽ giúp cho các nạn nhân và gia đình của họ hàn gắn vết thương và tiếp tục sống. Tin Roma. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi cần phải có sự quân bình giữa trợ giúp nhân đạo và xây dựng cơ cấu cho giáo hội Công giáo tại Phi Châu. Đức cha John Ricard, giám mục Pensacola, Tallahassee, kiêm chủ tịch ủy ban giám mục về giáo hội tại Phi Châu, mới đây đã viếng thăm Sudan và Kenya. Sau khi hội kiến với đức ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao của tòa thánh, đức cha Ricard đã dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS một cuộc phỏng vấn. Qua đó, ngài cho biết tòa thánh rất ủng hộ việc thiết lập quỹ trợ giúp các giáo hội tại Phi Châu. Tòa thánh khuyến khích các đức giám mục Hoa Kỳ hãy tiếp tục trợ giúp nhân đạo, nhưng đồng thời cũng phải giúp xây dựng cơ cấu cho giáo hội tại Phi Châu. Đức cha chủ tịch ủy ban về giáo hội tại Phi Châu nói rằng không nên quên lãng việc trợ giúp thực phẩm và thuốc men, nhưng cũng phải quan tâm đến việc xây dựng cơ cấu. Việc đáp ứng các nhu cầu cấp bách và xây dựng các cơ cấu địa phương cần phải đi song song với nhau. Cũng tin Hoa Kỳ, Tòa Thánh yêu cầu bỏ hai tiếng Yahweh ra khỏi các bài hát và kinh nguyện trong thánh lễ. Trong một tương lai gần đây, những bài thánh ca có chứa đựng danh xưng Yahweh sẽ không còn được sử dụng trong phục vụ tại Hoa Kỳ nữa. Nếu không bị bỏ, thì ra cũng phải sửa đổi lại các bài thánh ca ấy. Tòa thánh đã phán quyết rằng danh xưng Yahweh không nên được sử dụng trong các bài thánh ca và lời kinh nguyện trong các thánh lễ. Đức cha Arthur Seratelli, giám mục Paterson, New Jersey, kiêm chủ tịch ủy ban giám mục về phụng vụ, đã loan báo những chỉ dẫn mới của tòa thánh về việc sử dụng danh Thiên Chúa trong phụng vụ. trong một lá thư gửi đến các đức giám mục Hoa Kỳ hôm 8 tháng 8 vừa qua, Đức cha chủ trì địa bàn phụng vụ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng, các chỉ dẫn của Tòa Thánh không buộc phải thay đổi các bản văn phụng vụ hay bản dịch thánh lễ đang được tiến hành, mà chỉ nhắm đến một số bài thánh ca hiện đang được sử dụng tại Hoa Kỳ. Tin Sri Lanka. Trung tâm Thánh Mẫu Madhu tại miền Bắc Sri Lanka vừa được mở cửa trở lại. Kể từ thứ Ba, ngày 12 cho đến ngày 17 tháng 8 tới đây, trung tâm hành hương này được mở cửa để khách hành hương có thể viếng thăm thánh địa trong dịp mừng lễ Mẹ Hồng Sắc lên trời. Theo quy định, mỗi ngày trung tâm chỉ đón tiếp khoảng 200 khách hành hương, bởi vì tình hình hiện vẫn còn căng thẳng. Cách đây một tuần lễ, Đức cha Joseph Rajapu, giám mục giáo phận Mana, nơi có trung tâm thánh mẫu Madhu, đã quyết định đình chỉ việc cử hành, bởi vì cuộc giao tranh giữa các phiến quân mãnh hổ Tamil và quân đội chính phủ vẫn còn tiếp diễn trong vùng. Được biết, vì các cuộc giao tranh, trung tâm thánh mẫu Madhu đã bị bỏ hoang từ tháng 4 vừa qua, và tượng Đức Mẹ đã được mang đi chỗ khác. Hồi tuần trước, Đức cha Arayappu đã cho kiệu tượng trở lại trung tâm, nhưng Ngài nói rằng vì chưa có an ninh đầy đủ cho nên sẽ không có cử hành. Cha Victor Susai, tổng đại diện giáo phận, cho biết vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai vừa qua, nhóm hành hương đầu tiên gồm khoảng 200 người đã có mặt tại trung tâm. Sẽ có thánh lễ cho từng nhóm, nhưng sẽ không có cử hành long trọng trong ngày 15 tháng 8 như mọi năm. Vùng đất nơi có trung tâm thánh mẫu Madhu nằm cách thủ đô Colombo khoảng 220 cây số về hướng bắc, đã nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Tamil cho đến hết ngày 15 tháng 4 vừa qua. Cách đây một năm, lực lượng an ninh Sri Lanka và phiến quân Tamil đã đạt được một thỏa thuận để thiết lập một vùng phi quân sự xung quanh trung tâm thánh mẫu, hầu bảo đảm an ninh cho khách hành hương trong những dịp lễ lớn trong năm. Nhưng không bên nào đã tôn trọng thỏa hiệp. Hơn nữa, vì các cuộc giao tranh trong quá khứ cho nên toàn vùng này đầy những mìn bẫy. Để giúp cho khách hành hương có thể đến trung tâm, quân đội chính phủ đã gỡ mìn trong vòng một cây số vuông xung quanh trung tâm. Chính phủ cũng sẽ cung cấp phương tiện di chuyển cho khách hành hương. Vì xung quanh trung tâm không có chợ búa, chính phủ cũng cung cấp cả thực phẩm và nước uống cho khách hành hương. Quân đội cũng đứng ra bảo đảm những tu sửa cần thiết cho đền thánh. Trung tâm thánh mẫu Madhu không chỉ là của riêng người Công giáo mà còn được các tín đồ của các tôn giáo khác sùng mộ. Hằng năm cứ đến ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, có trên 300.000 người tập trung về trung tâm.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Cuộc tranh đấu của một mục sư Tin Lành Mỹ tại Thế vận hội Bắc Kinh. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục sư Pat Mahoney thuộc Liên minh Bên vực Kitô giáo có trụ sở tại Hoa Kỳ đã bị công an Trung Quốc bắt giữ 2 ngày tại quảng trường Thiên An Môn và bị trục xuất về Hoa Kỳ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho mạng lưới công giáo Catholic Online, mục sư Mahoney cho biết tại sao ông đã công khai biểu tình tại Bắc Kinh. Mục sư nói rằng cách đây vài năm, khi vừa hay tin Trung Quốc đăng cai tổ chức Thế vận hội năm 2008, ông cảm thấy cần phải có một tiếng nói tiên tri công khai để tố cáo những vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc, để nói thay cho những người bị bách hại chỉ vì niềm tin Kitô của họ, cũng như vạch trần chính sách cưỡng bách phá thai của chính phủ nước này. Tổ chức Liên minh Bên vực Kitô giáo của mục sư Mahoney đã từng lên tiếng tố cáo những vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Ông và một số thành viên của tổ chức đã từng bị bắt giữ trước Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Với những thành tích như thế, mục sư Mahoney tưởng mình không thể nào xin được chiếu kháng nhập cảnh vào Trung Quốc. Nhưng cuối cùng, ông cũng đã trà trộn vào một nhóm nhỏ và xin được chiếu kháng nhập cảnh tại Tòa Tổng lãnh sự Trung Quốc ở New York. Một khi đã lọt vào Bắc Kinh, mục sư Mahoney cho biết hai điều mà tổ chức liên minh bên vực Kitô giáo của ông muốn làm là trước hết trương một biểu ngữ tại quảng trường Thiên An Môn như sau: Chúa Giêsu Kitô là vua. Ông giải thích như sau: Chúng tôi muốn công bố vương quyền của Chúa Giêsu Kitô ngay trước ngôi mộ của con người đã từng sát hại nhiều người hơn cả Adolf Hitler và chà đạp quyền của nhân dân Trung Quốc. Với biểu ngữ ấy, mục sư Mahoney cũng muốn vinh danh Đức Cố Hồng Y Cung Phần Mai. Năm 1955, vị Hồng Y này đã bị mang ra trình diện trước một đám đông tụ tập trong một vận động trường và bị buộc phải chối bỏ niềm tin Kitô của mình. Nhưng ngài đã dõng dạc tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là vua. Mục sư Mahoney muốn vinh danh Đức Hồng Y Cung Phần Mai và tất cả những ai không muốn chối bỏ niềm tin vào Chúa Kitô. Vì thái độ anh hùng trên đây, Đức Hồng Y đã bị kết án chung thân và đã bị giam tù trong 30 năm trời. Điều thứ hai mà mục sư Mahoney muốn bày tỏ ngay giữa quảng trường Thiên An Môn là đặt những đóa hồng cho các sinh viên đã tham gia cuộc biểu tình đòi dân chủ hồi năm 1989 và đã bị sát hại ngày 4 tháng 6 năm đó. Ông cũng muốn quỳ gối cầu nguyện để chính quyền Trung Quốc chấm dứt chính sách cưỡng bách phá thai. Ngoài ra, ông cũng muốn lôi kéo sự chú ý của thế giới về chủ đề của Thế vận hội Bắc Kinh là Một Thế giới, Một Giấc Mơ. Mục sư Mahoney nêu lên câu hỏi: Làm sao Trung Quốc có thể nói đến giấc mơ chung của thế giới, trong khi chính họ đang bóp nghẹt những giấc mơ của chính nhân dân họ? Dĩ nhiên, trương một biểu ngữ có nội dung tôn giáo như thế, và đi giữa quảng trường Thiên An Môn, mục sư Mahoney và các bạn của ông chỉ có thể bị công an bắt giữ mà thôi. Sau khi bắt giữ mục sư Mahoney và các bạn của ông, công an buộc họ phải ký tên vào một số giấy tờ, và sau đó yêu cầu họ phải tức khắc rời bỏ Trung Quốc. Điều cao cả nhất mà mục sư Mahoney rút ra được từ kinh nghiệm trên đây là, ngoài việc cố gắng trở thành tiếng nói của những người đang bị giam giữ vì niềm tin tôn giáo hay quan điểm chính trị, ông nghĩ đến lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 25. Những gì các ngươi làm cho những người anh em bé mọn nhất của ta, là các ngươi làm cho chính ta. Một số người cho rằng Thế vận hội cần phải phi chính trị, cần phải dẹp qua một bên các vấn đề chính trị, để các vận động viên trên khắp thế giới có thể đến với nhau. Chính vì quan tâm đến vấn đề này mà mục sư Mahoney đã đến Thiên An Môn trước ngày khai mạc Thế vận hội. Ông cũng dương cao biểu ngữ tại quảng trường Thiên An Môn, chứ không phải tại bất cứ địa điểm thi đấu nào. Thật ra, theo mục sư Mahoney, chính nhà cầm quyền Trung Quốc mới là người đã chính trị hóa Thế vận hội. Họ đã dùng Thế vận hội để đánh bóng cho bộ mặt của mình trước thế giới. Nhưng vị mục sư này nói rằng, người ta không thể tách biệt tinh thần Thế vận hội ra khỏi nhân quyền và công bình xã hội. Thế giới đang nhìn vào Trung Quốc. Với hàng trăm hay hàng triệu quân, Trung Quốc có thể đàn áp bất cứ người bất đồng chính kiến nào. Nhưng mục sư Mahoney nói, chúng tôi muốn chứng tỏ cho thế giới thấy rằng 100.000 hay 200.000 hay ngay cả 1.000.000 quân cũng không thể dập tắt được tiếng nói của tự do và công lý, rằng tiếng nói của tự do và công lý sẽ được lắng nghe. Kết thúc bài phỏng vấn dành cho mạng lưới công giáo Catholic Online, mục sư Mahoney đã cảm ơn Tổng thống George Bush vì đã theo dõi việc ông biểu tình bị bắt và bị trục xuất, và ngay cả đưa ra những lời tuyên bố mạnh mẽ hôm Chủ nhật vừa qua sau khi tham dự nghi thức phụng tự tại một nhà thờ Tin Lành ở Bắc Kinh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. lòng thương xót của Chúa và nỗi kính sợ của con người nơi mẹ Maria. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ khi đọc lại kinh ngợi khen của mẹ Maria. Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Ngài. Kinh ngợi khen của mẹ Maria cho thấy rằng lòng thương xót của Chúa chỉ dành cho những ai kính sợ Ngài. Phải chăng điều này có nghĩa là chúng ta phải sợ Chúa trước đã rồi mới cảm nhận được lòng thương xót của Ngài? Phải chăng chúng ta phải sợ hãi trước khi được cứu thoát? Trong quá khứ, dường như chúng ta đã được dạy dỗ như thế. Rất lắm khi chúng ta run rẩy trình diện như những tội nhân trước mặt một Thiên Chúa đang thịnh nộ. Thiên Chúa uy nghiêm của núi Sinai cần phải được xoa dịu. Sự sợ hãi phải đến trước, rồi sau đó mới có lòng nhân từ. Đây không phải là Thiên Chúa mà mẹ Maria đã xưng tụng trong kinh ngợi khen của mẹ. Vậy thì tại sao mẹ lại nói đến nỗi sợ? Thật ra, để thấy được tại sao mẹ Maria đã gắn liền lòng thương xót với nỗi sợ, chúng ta cần phải hiểu được thế nào là nỗi sợ mà mẹ nhắc đến. Một học giả Do Thái lỗi lạc của Do Thái giáo là ông Abraham Joshua Heschel giải thích rằng, khi chúng ta ý thức về chiều kích thần linh của cuộc sống, tự nhiên chúng ta rơi vào thán phục. Thán phục là một thái độ đưa chúng ta đến chỗ tra vấn về hồng ân của sự sống và tất cả những gì vây quanh chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng tất cả những gì hiện hữu đều đến từ một quyền lực ở bên kia ý muốn và hành động của chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng sự sống và mọi người xung quanh đều quý giá. Đứng trước sự sống và những điều kỳ diệu của cuộc sống, tự nhiên chúng ta cảm thấy phải dâng lời tạ ơn. Thán phục là khởi đầu của niềm tin. Ngoài ra, sự thán phục còn có một chiều kích khác nữa. Theo học giả Heschel, thán phục dẫn đến kính sợ. Kính sợ và sợ hãi là hai thái độ khác nhau. Sợ hãi là chờ đợi một điều xấu sẽ xảy đến, trong khi hy vọng thì lại báo trước một điều tốt. Kính sợ thì trái lại có nghĩa là thán phục và khiêm tốn khi đứng trước mầu nhiệm. Kính sợ không làm cho con người lùi bước trước đối tượng của kính sợ. Sợ hãi thì trái lại khiến con người trốn chạy. Như vậy, lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ tới đời kia dành cho những ai kính sợ Ngài, chứ không phải sợ hãi khi đứng trước Ngài. Đây chính là tâm tình của mẹ Maria. Nơi mẹ có một ý thức sâu xa về khiêm tốn và bất xứng trước sự hiện diện của Chúa. Dù vậy, mẹ không hề mấy may cảm thấy ghét mình hay tự run rẩy và muốn trốn chạy. Trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta thật sự ý thức được thân phận của chúng ta và cảm nhận được lòng thương xót và quảng đại Ngài tuôn đổ xuống trên chúng ta. Trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta cảm thấy hân hoan và được yêu thương. Thân phận thấp hèn của mẹ Maria không hề ngăn cản mẹ nhìn nhận rằng mẹ sẽ được mọi thế hệ chúc tụng. Thật thế, chính vì biết mình nghèo hèn mà mẹ trở thành một người phụ nữ đầy khôn ngoan. Con người thường bị xâu xé giữa hai khuynh hướng, một là thán phục, hai là quyền lực. Với tâm tình thán phục, con người không xem thường bất cứ điều gì và bất cứ ai. Mọi thực tại đều được đánh giá dựa theo sự hoàn hảo, lòng thương xót và quảng đại của Chúa. Sự thán phục cho phép con người đi vào thế giới không phải với ý muốn chinh phục và làm chủ, mà với thái độ đáp trả. Với thái độ thán phục, chúng ta không sử dụng người khác hay thế giới, mà để cho họ tự tỏ bày. Đối lại với thái độ thán phục là ý muốn quyền lực. Ý muốn quyền lực thúc đẩy chúng ta sử dụng người khác và thế giới chung quanh chúng ta. Mọi sự, mọi người đều trở thành phương tiện để đạt đến mục đích của chúng ta. Kinh ngợi khen của mẹ Maria cho thấy, mẹ hiện diện tại thế như một người phụ nữ biết thán phục và kính sợ. Quan hệ của mẹ với thế giới và người khác không phải là quan hệ của khai thác, sử dụng, mà là nhìn nhận và trân quý. Mẹ không ngừng ý thức rằng Đấng toàn năng đã làm cho mẹ những điều vĩ đại. Ý thức ấy khiến cho mẹ cảm thấy mẹ hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài. Mẹ biết rằng mọi sự mẹ có đều do Ngài ban tặng. Mẹ không tự mãn và huênh hoang, mặc dù mẹ được nhiều ơn. Khi chúng ta nhận biết rằng mọi sự chúng ta có đều do Chúa ban tặng, thì chúng ta cũng cảm thấy được thúc đẩy phải đáp trả. Chúa chờ đợi nơi chúng ta một sự đáp trả. Ngài hỏi chúng ta, đâu là lẽ sống của ngươi? Con người ích kỷ trong chúng ta sẽ trả lời rằng chúng ta sống cho chúng ta và những mục tiêu chúng ta nhắm tới. Nhưng con người mang nợ trong chúng ta lại bảo chúng ta phải làm theo ý Chúa. Ý thức rằng chúng ta không thuộc về mình, rằng chúng ta được kêu gọi để vượt qua khỏi chúng ta, rằng tất cả đều là hồng ân của Chúa. Đó chính là thái độ mà mẹ Maria muốn dạy chúng ta mặc lấy qua kinh ngợi khen. Nói cách khác, mẹ mời gọi chúng ta đi vào luận lý của tình yêu. Tình yêu đích thực là tình yêu vô vị lợi. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta là nhưng không, cho nên chúng ta cũng phải chia sẻ tình yêu ấy với người khác một cách nhưng không. Thiên Chúa mà mẹ Maria xưng tụng như là Chúa và Đấng Cứu Độ, là Đấng quan tâm đến người nghèo và người bị áp bức. Chân lý về thân phận con người mà người ta thường hay quên nhất là tất cả chúng ta đều là những kẻ nghèo nàn và bị áp bức. Tất cả chúng ta đều bất lực, và do đó cần có ơn Chúa. Cái ảo tưởng lớn nhất của con người là sống như thể mình là chủ. Mẹ Maria, dù nghèo nàn, vẫn ý thức rằng mình được chúc phúc. Nhưng sự chúc phúc ấy luôn đòi hỏi sự đáp trả của con người. Và đây cũng chính là điều thiết yếu trong thân phận con người. Con người có khả năng đáp trả. Nói cách khác, Thiên Chúa ban tặng ân huệ cho con người và mời gọi con người quảng đại đáp trả lại ân huệ ấy. Ngài mời gọi mỗi người phải vượt qua chính mình và những đòi hỏi ích kỷ của mình. Nói cách khác, Chúa mời gọi con người sống cho người khác. Khi thực thi công lý cho người nghèo và đáp trả lại tiếng kêu của những người bị áp bức, chúng ta chứng tỏ tình yêu và lòng biết ơn với Chúa. Cuộc đời của mẹ là một mẫu gương về sự đáp trả ấy. Liền sau biến cố truyền tin, mẹ đã vội vã lên đường đi thăm người chị họ Elizabeth. Bà Elizabeth đang cần có một ai đó để chia sẻ niềm vui và gánh nặng của mình. Mẹ Maria là người đã đáp trả lại điều đó. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngài Chủ nhật Truyền giáo lần thứ 82, được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Đức Thánh Cha nêu cao mẫu gương của sự dấn thân tông đồ của Thánh Phaolô, tông đồ các dân tộc, bởi vì năm này là năm đặc biệt dành riêng cho Ngài. Thứ năm tuần vừa qua, chúng ta đã đọc phần nhập đề của sứ điệp. Hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi tiếp. Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của Thánh Phaolô tông đồ như sau. Thánh Phaolô đã hiểu rõ rằng, chỉ trong Chúa Kitô, nhân loại có thể gặp được sự cứu rỗi và niềm hy vọng. Do đó, Ngài nhận thức rằng sự truyền giáo là thúc bách và khẩn cấp để công bố lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô. Thư thứ hai Timôthê chương 1 câu 1. Do đó, Ngài nhận thức rằng sự truyền giáo là thúc bách và khẩn cấp để công bố lời hứa ban sự sống trong Chúa Giêsu Kitô, hy vọng của chúng ta, đến nỗi mọi người có thể là cùng thừa kế gia nghiệp và cùng làm thành một thân thể trong lời hứa qua tin mình. Xem thư thứ hai Timôthê chương 1 câu 1 và thư Ê-phê-sô chương 3 câu 6. Thánh Phaolô ý thức rằng không có Chúa Kitô thì nhân loại không có hy vọng và không có Thiên Chúa trong thế giới. Thư Ê-phê-sô chương 2 câu 12. Không có hy vọng bởi vì họ không có Thiên Chúa. Trên thực tế, bất cứ ai không biết Chúa, cho dù họ có thể ấp ủ mọi thứ hy vọng, cuối cùng không có hy vọng, không có hy vọng cả thể nâng đỡ toàn diện đời sống. Xem thư Ê-phê-sô chương 2 câu 12. Do đó, đây là một nhiệm vụ khẩn cấp cho mọi người, là công bố Chúa Kitô và sứ điệp cứu rỗi của Người. Thánh Phaolô đã nói, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 9 câu 16. Trên đường đi Damascus, Ngài đã cảm nghiệm và đã hiểu rằng sự cứu độ và truyền giáo là công việc của Thiên Chúa và tình yêu của Người. Tình yêu Chúa Kitô đã hướng dẫn Ngài đi trên những con đường đế quốc Roma như một sứ giả, một tông đồ, một kẻ rao giảng và một thầy dạy tin mừng. Ngài đã tuyên bố Ngài là một sứ giả của tin mừng đang bị xiềng xích. Lòng yêu mến Thiên Chúa đã biến Thánh Phaolô trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 9 câu 22. Bằng cách nhìn xem kinh nghiệm Thánh Phaolô, chúng ta hiểu rằng sinh hoạt truyền giáo là một đáp ứng cho tình yêu Chúa yêu chúng ta. Tình yêu của Chúa cứu chuộc chúng ta và thúc đẩy chúng ta đến sứ vụ truyền giáo cho các dân ngoại. Đó là nghị lực thiêng liêng có thể làm cho sự hài hòa, sự công chính và sự hiệp thông lớn mạnh giữa những con người, những sắc tộc và những dân tộc mà mọi người khao khát. Như vậy, chính Thiên Chúa đứng là tình yêu, đứng hướng dẫn giáo hội đến các biên giới nhân loại và kêu gọi những nhà rao giảng tin mừng uống nơi nguồn mạch nguyên thủy, tức là Chúa Giêsu Kitô, từ cảnh sườn được khai mở của Người. Tình yêu của Thiên Chúa luôn luôn trào ra. Chỉ từ nguồn mạch này có thể được rút ra sự săn sóc, sự nhân hậu, sự thương cảm, sự hiếu khách, sự sẵn sàng và sự quan tâm trong các vấn đề dân chúng, cũng như những nhân đức khác cần cho những sứ giả tin mừng. Hầu từ bỏ mọi sự và hiến mình hoàn toàn và vô điều kiện cho việc lan rộng mùi thơm của đức bác ái Chúa Kitô khắp thế giới. Tuy việc rao giảng đầu tiên tin mừng tiếp tục là cần thiết và khẩn cấp trong nhiều vùng thế giới, ngày nay số ít giáo sĩ và sự thiếu các ơn gọi ảnh hưởng những giáo phận khác nhau và những cơ sở của đời sống thánh hiến. Điều quan trọng là tái khẳng định rằng, dù trước những khó khăn đang lên, mệnh lệnh Chúa Kitô về việc rao giảng tin mừng cho muôn dân tiếp tục là một ưu tiên. Không có lý do gì biện minh cho sự giảm mức độ hay sự đình lại việc rao giảng, bởi vì nhiệm vụ rao giảng tin mừng cho muôn dân là sứ vụ thiết yếu của giáo hội. Đó là một sứ vụ chỉ mới bắt đầu, và chúng ta phải dấn thân hết tình cho việc phục vụ này. Trích số 1, thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về sứ mạng truyền giáo, sứ mạng của Đấng Cứu Chuộc, Redemptoris Missio. Làm sao chúng ta có thể không nghĩ ở đây tới người xứ Macedonia hiện ra với Phaolô trong một giấc mơ và kêu lên, Ngài sẽ tới Macedonia để giúp chúng tôi chăng? Ngày nay, có vô số người đang chờ đợi việc công bố tin mừng. Họ là những kẻ khao khát hy vọng và tình yêu. Có rất nhiều người đáp ứng một cách sâu xa với sự xin giúp đỡ này. Đó là những kẻ từ bỏ tất cả để đem niềm tin và tình yêu của Chúa Kitô cho mọi người. Trích số 8, thông điệp về hy vọng của Đức Thánh Cha. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Lao động dưới ánh sáng của mặt trải và giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây là đề tài mà chúng tôi sẽ được tiếp tục chia sẻ trong một công giáo và nhân quyền tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lao động là phương thế bình thường giúp cho con người bảo tồn sự sống của mình. Thông thường, chính nhờ việc làm mà con người thỏa mãn các nhu cầu vật chất của mình và những người được ủy thác cho mình. Bao lâu còn có khả năng làm việc và bao lâu việc làm là phương thế chính đáng để bảo tồn sự sống, thì con người có nghĩa vụ phải lao động. Nhờ hưởng được gia tài, một số người không phải lao động để mưu cầu cuộc sống. Thật ra, trong bất cứ cộng đồng nào cũng có những thành phần như thế. Để lại gia tài hay hưởng gia tài là thể hiện chính đáng của quyền tư hữu. Đã có quyền chiếm hữu của cải thì đương nhiên cũng có quyền được để lại tài sản của mình cho người khác. Và dĩ nhiên, tương ứng với quyền để lại tài sản là quyền được hưởng gia tài do người khác để lại. Chính vì không phải mưu cầu cho cuộc sống mỗi ngày mà những thành phần may mắn hơn người khác được tự do hơn để đầu tư của cải và thời giờ vào công ích qua sinh hoạt chính trị, qua hoạt động văn hóa nghệ thuật hay qua phục vụ trong giáo hội. Cho dẫu không phải bận tâm vì công ăn áo mặc hàng ngày, những thành phần đó cũng có nghĩa vụ phải lao động cách này hay cách khác. Trong số 67 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Cộng đồng Vatican II khẳng định rằng mỗi người không trừ ai đều có nghĩa vụ phải làm việc một cách công tâm. Bởi vì mỗi người đều được mời gọi để phục vụ người đồng loại và cộng tác với chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, cho nên mỗi người đều phải lao động. Dĩ nhiên, lao động ở đây không chỉ nên hiểu theo nghĩa đen của lao động chân tay hay lao động có thu nhập. Hiểu một cách rộng rãi thì ngay cả cuộc sống chiêm niệm của các đan sĩ trong các tu viện cũng là một hình thức lao động. Bởi vì trong tình liên đới, sự cầu nguyện cũng là một hình thức phục vụ cần thiết cho xã hội. Điều này lại càng đúng hơn đối với các sinh hoạt tôn giáo của con người. Sinh hoạt tôn giáo nói chung không chỉ là một nhu cầu cá nhân, mà còn là một phục vụ cho đời sống xã hội. Thật thế, khi một cộng đồng sống niềm tin của mình một cách tích cực, họ đóng góp vào việc hạ giảm những tệ nạn xã hội. Khi niềm tin tôn giáo được tôn trọng và bảo đảm, thì người dân đương nhiên cũng sẽ bày tỏ sự tin tưởng nơi chế độ và sẽ tích cực đóng góp vào việc kiến tạo xã hội. Do đó, bằng nhiều cách khác nhau và dưới những hình thức khác nhau, lao động là nghĩa vụ của mọi người và mỗi người xét như là một đóng góp vào việc xây dựng xã hội. Vì là một nghĩa vụ, cho nên lao động đòi hỏi con người phải chọn lựa và chuẩn bị kỹ càng nghề nghiệp của mình. Để chọn nghề một cách có trách nhiệm, trước tiên cần phải suy xét và cân nhắc khả năng của mình. Không phải tất cả mọi người đều có thể làm bác sĩ, kỹ sư hay linh mục. Nghề nào cũng là một ơn gọi. Do đó, cần phải chọn lựa nghề nào mà con người cảm thấy thích hợp nhất với khả năng của mình, cũng như cho phép mình có thể phục vụ Thiên Chúa trong tha nhân. Dĩ nhiên, hoàn cảnh cụ thể có thể giới hạn tự do chọn lựa nghề nghiệp của rất nhiều người. Nhưng một khi đã chọn lựa nghề nghiệp, thì con người có nghĩa vụ phải chuẩn bị chu đáo nghề ấy. Tùy theo tầm quan trọng và quan hệ của nghề nghiệp đối với tha nhân, không chuẩn bị chu đáo có thể là một trọng tội đối với bản thân, đối với tha nhân, và dĩ nhiên xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Một tài xế không thông suốt về luật giao thông có thể gây ra tai nạn chết người. Một bác sĩ không rành về chuyên môn của mình cũng có thể sát hại mạng sống của người khác một cách dễ dàng. Một thầy giáo không được đào luyện kỹ càng có thể làm hư hại cả một thế hệ. Một linh mục không được chuẩn bị chu đáo cũng có thể gây ra bao nhiêu thiệt hại cho những người được trao phó cho mình. Nếu việc hành nghề đòi hỏi phải có sự chứng thực về khả năng chuyên môn, thì gian lận để có được sự chứng thực như thế lại càng là một hành động bất chánh hơn. Xét cho cùng, đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi con người phải chuẩn bị chu đáo. Và trong các đức tính cần được trau dồi hơn cả, thì sự thanh liêm và tinh thần trách nhiệm là nền tảng hơn cả. Được chuẩn bị kỹ càng đã đành, người làm việc còn phải chú tâm hoàn thành công việc mình đã cam kết làm để nhận thù lao tương xứng với công việc ấy. Ai không làm việc của mình một cách công tâm, đương nhiên lỗi phạm công bình. Nhiều ngành nghề còn đòi hỏi sự huấn luyện trường kỳ, do đó học hỏi liên tục để có thể cập nhật hóa kiến thức, khả năng chuyên môn, hầu phục vụ một cách có hiệu năng hơn là thành phần của nghĩa vụ lao động. Tất cả những ai muốn làm việc với tinh thần trách nhiệm đều không thể không quan tâm đến việc trau dồi khả năng chuyên môn của mình. Sự trau dồi này không chỉ nhắm đến việc thăng tiến bản thân, mà còn thể hiện tình liên đới với người khác. Tất cả mọi người đều được mời gọi đóng góp cho công ích bằng cách gia tăng hiệu năng trong công việc của mình. Người tín hữu Kitô sẽ thấy được trách nhiệm của mình trong công việc hàng ngày nếu họ ý thức được ý nghĩa của lao động dưới ánh sáng mặt trời và giáo huấn xã hội của giáo hội. Trong một chuyến viếng thăm Torino nằm ở Bắc Ý hồi tháng 4 năm 1980, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về ý nghĩa của lao động như sau: lao động phải giúp cho con người được nên người hơn. Do hậu quả của tội nguyên tổ, việc làm tạo nên mệt nhọc, độc điệu, cưỡng bách. Tuy nhiên, vẫn được Thiên Chúa trao ban cho con người trước khi phạm tội như một khí cụ để giúp nâng cao và hoàn thiện vũ trụ, để kiện toàn nhân cách và cho phép con người được cộng tác với công trình sáng tạo của Ngài. Gắn liền với lao động, sự mệt nhọc liên kết con người với thập giá cứu rỗi của Chúa Kitô. Và trong cái nhìn toàn diện của tin mừng, lao động là trở thành dụng cụ để xây dựng tình liên đới giữa anh em, để tạo sự cộng tác và hoàn thiện hỗ tương ngay trong cuộc sống tại thế này. Nói tắt một lời, lao động trở thành biểu tỏ của tình bác ái trong tình yêu duy nhất của Chúa Kitô, là đứng thúc đẩy chúng ta tìm kiếm thiện ích cho nhau và mang lấy gánh nặng của nhau. Đây chính là khía cạnh tích cực của lao động và giới công nhân. Đây là một thực tế tốt đẹp. Nếu tôi diễn tả thực tế ấy bằng ngôn ngữ tin mừng, thì dĩ nhiên tôi đang nói với anh chị em như tông đồ của Chúa Kitô, là bởi vì tôi xác tín rằng qua chính sự cao đẹp và giá trị của lao động mà chúng ta có thể gặp gỡ với bất cứ ai đang thực sự tìm kiếm mọi chiều kích của thực tại nhân bản và với tất cả khiêm tốn đi tìm kiếm phẩm giá con người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đề nghị, chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công Giáo và Nhân Quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Bắc Kinh đang thu hút sự chú ý của thế giới vào Trung Quốc. Kể từ sau cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, tôn giáo có lẽ đã trở thành sức mạnh xã hội gia tăng nhanh chóng nhất tại Trung Quốc hiện nay. Nỗi thất vọng của dân chúng trước sự tàn bạo dã man của chế độ cộng sản, tình trạng tham nhũng ngày càng gia tăng và nỗi khao khát thiêng liêng của con người. Có lẽ đó là những nguyên nhân khiến cho người dân Trung Hoa tìm về với tôn giáo. Cuộc biểu dương của giáo phái Pháp Luân Công cũng tại quảng trường Thiên An Môn hồi cuối tháng 4 năm 1999 cho thấy rằng có đến hàng triệu người Trung Hoa, kể cả các đảng viên cộng sản, đang khao khát đi tìm Niết Bàn trong các sách thánh của các tôn giáo hơn là đi theo giáo điều của chủ nghĩa Marxist hay Maoist. Nhận định về cuộc biểu dương của giáo phái Pháp Luân Công, một chuyên gia về lịch sử tôn giáo tại Trung Quốc đã nói như sau: biến cố này là một cuộc nổi loạn của tâm hồn Trung Hoa chống lại ý thức hệ. Đó là chiến thắng của siêu hình trên duy vật chủ nghĩa. Mất lòng tin nơi chủ nghĩa cộng sản và tìm kiếm một niềm tin khác nơi tôn giáo. Đó là tâm trạng chung của người dân Trung Hoa, kể cả các đảng viên cộng sản và quân đội. Trưởng ban tôn giáo Trung Quốc là ông Ye Siêu Quang đã có lần tuyên bố như sau: các đảng viên cộng sản nào trở thành tín đồ của một tôn giáo phải ra khỏi đảng. Những người cộng sản chúng tôi là vô thần. Nếu ai thấy mình có nhu cầu phải tin vào một tôn giáo nào đó, người đó phải ra khỏi đảng và quay về với niềm tin mới của mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay đang cố gắng tổ chức lại và thanh lọc hàng ngũ. Năm 1995, Ủy ban Trung ương về Kỷ luật và Kiểm soát ghi nhận rằng có ít nhất là 9% đảng viên đã gia nhập vào các tổ chức tôn giáo mà tham gia đều đặn các sinh hoạt tôn giáo. Trong những năm gần đây, Ủy ban nói trên đã ra lệnh cho tất cả các thị xã hãy áp dụng những tiêu chuẩn sau đây: giải nhiệm những nhà lãnh đạo nào đã gia nhập vào một nhóm tôn giáo, khuyến dụ những ai chỉ mới tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo cũng phải từ chức, giải nhiệm tức khắc những đại biểu đảng ở cấp toàn quốc đã gia nhập vào một nhóm tôn giáo, giải nhiệm và truy tố các đảng viên nào đã gia nhập các nhóm tôn giáo thầm lặng hoặc cung cấp tin mật cho họ. Những chỉ thị như thế cũng được gửi đến quân đội. Các binh sĩ bị cấm không được mang bất cứ biểu tượng tôn giáo nào hoặc cầu nguyện, dù là cầu nguyện riêng. Khỏi cần phải nói rằng tôn giáo là chướng ngại cho việc thăng cấp. Theo Ủy ban Trung ương về Kỷ luật và Kiểm soát, những động lực thúc đẩy dân chúng gia nhập tôn giáo, ngoài biến cố Thiên An Môn và tình trạng tham nhũng ngày càng gia tăng, chính là nỗi khao khát thiêng liêng của con người. Sinh hoạt tôn giáo là cách thế duy nhất để dân chúng tìm được sự nâng đỡ tinh thần. có lương tri và biết tôn trọng lễ phải, hẳn không thể chối cãi rằng tôn giáo là nhu cầu cơ bản nhất của cá nhân cũng như xã hội. Vì tôn giáo là nhu cầu thiết thân của con người, cho nên như thực tế vẫn không ngừng minh chứng, không có bất cứ một sức mạnh nào đã có thể tiêu diệt được tôn giáo. Sức mạnh nào cố gắng tiêu diệt tôn giáo thì cuối cùng cũng tự hủy mà thôi. Hôm Chủ nhật vừa qua, sau khi tham dự nghi thức phụng tự tại một nhà thờ Tin Lành ở Bắc Kinh, Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã có lý để kêu gọi chính phủ Trung Quốc đừng sợ tôn giáo, chỉ gieo rắc tình thương. Trong ánh sáng đức tin, các tín hữu Kitô chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn con người một nỗi khao khát vô biên mà không gì có thể dập tắt được. Thiên Chúa đã tạo dựng con người cho Ngài, cho nên con người không thể an nghỉ bao lâu chưa tìm được sự nghỉ an trong Ngài. Dĩ nhiên, niềm tin tôn giáo không đương nhiên làm cho con người được thông minh, giàu có, thành công hơn người không có tôn giáo. Nhưng cái may mắn lớn nhất mà người có niềm tin tôn giáo có được chính là giữa những thất bại, khổ đau trong cuộc sống, giữa sự trống rỗng tinh thần của xã hội, họ vẫn tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống và sự can đảm để tiếp tục chiến đấu. Từ chung, nỗi khao khát tinh thần của họ luôn được xoa dịu. Còn an ủi nào lớn hơn khi được chính Chúa Giêsu cam kết: hỡi những ai đang gồng gánh vất vả nặng nề, hãy đến với ta, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Thực thế, chỉ có Chúa Giêsu mới có thể lấp đầy nỗi khao khát khôn nguôi trong tâm hồn chúng ta. Chỉ có Ngài mới có thể mang lại cho chúng ta sức mạnh để chiến đấu, ánh sáng để tiếp tục tiến bước, và niềm vui để đón nhận cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, đã có những lúc chúng con chao đảo và vấp ngã, nhưng bỏ Chúa, chúng con biết đi theo ai? Xin nâng đỡ và bổ sức để chúng con được trỗi dậy và tiếp tục tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.